An Sĩ Toàn Thư, Khuyên Người Tin Sâu Nhân Quả, quyển 2. Giảng rộng bài văn âm chất.
Cẩn thận giữ gìn phẩm hạnh, lúc một mình suy xét không hổ thẹn với lòng. Giảng rộng. Sự khác biệt giữa người quân tử và kẻ tiểu nhân, xét cho cùng cũng chỉ là ở chỗ dựa vào chính mình hay sống dựa vào người khác mà thôi. Nếu như người có ý chí dựa vào chính mình, nhưng trong những lúc ở nơi vắng vẻ không người lại không thể giữ tâm nghiêm khắc ngăn phòng, sợ sệt cảnh giác, thì dù có sự nỗ lực dựa vào chính mình, nhưng vẫn không khỏi có lúc sơ sót lỗi lầm. Người xưa nói, đi một mình không thẹn với bóng, nằm một mình không thẹn với chăng. Khi có thể đạt đến chỗ không thẹn với bóng, với chăng như thế, tức là đã đạt được sự thận trọng giữ mình đến mức cùng cực. Câu văn này nói lên sự hiện thực hóa câu trước đó, tức là kính ngưỡng bậc thánh hiền tiên triết, đi đứng nằm ngồi vẫn thường nghĩ nhớ. Vì từ chỗ kính ngưỡng, thường nghĩ nhớ như vậy, nên mới có thể thực hành giữ gìn phẩm hạnh, đạt đến chỗ không có gì phải hổ thẹn với lòng. Câu văn này cũng lại nói lên sự chuẩn bị nền móng căn bản cho câu tiếp theo, tức là hết thảy việc ác quyết không làm, hết thảy việc lành xin vâng theo. Vì từ chỗ giữ gìn phẩm hạnh được hoàn toàn trong sáng, mới có thể tránh xa được tất cả các thói hư tật xấu và thành tựu được hết thảy các hạnh lành. Trong văn nói việc thận trọng, lúc ở một mình suy xét không có nghĩa là chỉ thận trọng giữ mình trong lúc không có ai quanh mình, mà nên biết rằng cả những thời gian trước và sau đó cũng đều phải có công phu hành trì. Trong thời gian trước lúc ở một mình, phải chuyên cần nỗ lực trong sự học hỏi rộng khắp, thẩm xét rõ ràng, suy ngẫm thận trọng và phân tích sáng suốt. Trong thời gian sau lúc ở một mình, phải nỗ lực thực hành tất cả những gì đã học hiểu và suy ngẫm được. Câu văn này kết hợp với câu văn trước đó thành một dụng ý cực kỳ sâu sắc. Công phu thực hiện hết sức tinh tế, ẩn mật. Rõ ràng là đế quân tự nói ra những sở đắc của chính mình, không phải chỗ người phàm tục có thể biết được. Thời gian hay khung cảnh một mình suy xét thì ai ai cũng có, nhưng hoàn toàn không giống nhau. Kẻ tham danh có chỗ một mình suy xét của sự tham danh, người hám lợi có chỗ một mình suy xét của sự hám lợi. Hết thảy đều do chìm trong biển nghiệp mênh mang, không rõ biết được sự giác ngộ, chẳng khác nào như rồng không thấy đá, cá không thấy nước, như con người không thấy được những hạt bụi quá nhỏ, như người sống không thấy được ma quỷ. Đó đều là những lẽ tự nhiên cả. Nếu như trong trạng huống tự nhiên không thấy đó, vào những lúc đêm khuya thanh vắng, có thể một mình tĩnh lặng suy xét, tự vấn chính mình. Đối với cha mẹ, anh chị em hiện nay, mình đã có lúc nào hết lòng hiếu thuận, đối đại tử tế chưa? Đối với người trong thân tộc, bằng hữu, thật sự đã có bao giờ mình đối đại chân thành với họ chưa? Trong giao tiếp ứng xử có gì sai lầm, không tốt chăng? Trong chuyện tiền bạc, quả thật mình có thể thấy điều lợi kịp nghĩ đến nhân nghĩa, không nhận những đồng tiền phi nghĩa từ người khác hay chăng? Trong những lúc đi, đứng, nằm, ngồi, có thường nghĩ nhớ đến công ơn cha mẹ, một lòng muốn báo đáp chăng? Mỗi ngày từ sáng đến tối, có bao giờ được vài lần phát khởi những ý niệm tốt đẹp, cứu người, giúp đời chăng? Đối với nữ sắc, có thật không thèm muốn ưa nhìn chăng? Thấy người được thành tựu, có thật không sinh lòng ghen ghét, đố kỵ chăng? Những lúc sống trong hoàn cảnh thuận lợi, có thật sự giữ mình khiêm hạ, không kiêu căng xa xỉ chăng? Có thật không lấn lướt, ngược đãi những người cô thế yếu ớt, không nơi nương tựa chăng? Mỗi ngày đến bữa ăn, có thường nhớ nghĩ công lao khó nhọc của những người nông dân cần khổ hay chăng? Có người nghèo khó đến xin, có thật khởi tâm thương xót, chia sẻ ít nhiều cho họ mà không chán ghét chăng? Cứ như vậy, lần lượt tự kiểm điểm lại, là trong chỗ một mình tự xét như thế, không khỏi nhận ra những điều khiến mình hết sức say sức, hối hận. Làm sao có thể xem thường mà tự tha thứ cho mình được? Trừng dẫn sự tích, thích thú thấy người khác săn bắn. Đời Bắc Tống, tỉnh Hà Nam, có người tên Trình Hạo, tên tự là Bá Thuần. Học giả đương thời đều tôn xưng là tiên sinh Minh Đạo. Thuở nhỏ, Trình Hạo rất thích săn bắn. Về sau được gặp tiên sinh Chu Đôn Di ở Liêm Khê thì quyết định dứt trừ thói tật ấy. Tự nói rằng mình đã dứt sạch, không còn chút hứng thú gì với việc ấy cả. Tiên sinh Liêm Khê dạy, sao có thể nói dễ dàng như vậy? Chẳng qua tâm niệm cũ của ông đang tạm thời tiềm ẩn, chưa bộc phát đó thôi. Một ngày nào đó nó phát lộ ra, ắt sẽ giống như trước thôi. Trải qua đến 12 năm, một hôm, Trình Hạo tình cờ nhìn thấy người khác săn bắn, quả nhiên khởi tâm thích thú. Lúc ấy mới biết, lời dạy của tiên sinh Liêm Khê là đúng. Lời bàn: từ bỏ sự giết hại và làm việc phóng sinh, đó là cách dễ nhất để bỏ ác làm thiện. Từ bỏ việc săn bắn là hình thức giới sát phóng sinh rõ ràng, dễ thấy nhất. Tiên sinh Minh Đạo là một bậc hiền đức, lại trải qua đến 12 năm học đạo. Vậy mà cái căn gốc của tâm giết hại vẫn còn chưa dứt sạch. Thế nên, đối với những bậc cao tăng giới luật tinh nghiêm, thiền thần đều kính lễ cũng là chuyện đương nhiên. Về sau, tiên sinh Minh Đạo từng đến Nam Kinh làm quan, thấy người làng thường dùng keo dính bôi lên cây sào để bẫy bắt chim. Tiên sinh liền cho bẻ gãy hết những cây sào ấy, rồi hạ lệnh cấm hẳn việc đó. Đến lúc ấy thì tâm giết hại ngày xưa đã thực sự được đoạn trừ. Cho nên có thể thấy rằng công phu thận trọng tự mình suy xét thật không dễ dàng chút nào. Đâu chỉ riêng là những cái khó như 10 năm đọc sách chưa dứt được sự kiêu căng, 10 năm đọc sách chưa dứt được lòng tham muốn công danh. Hốt khởi niệm tà. Xưa có vị thiền sư nghiên cứu học hỏi về lẽ thiền, công phu tu tập có nhiều tiến bộ, muốn cầu được hòa thượng ân sư truyền pháp. Hòa thượng không đồng ý, khiến ông cũng có chút oán trách. Sau khi hòa thượng viên tịch, trải qua đến 20 năm sau, vị tăng ấy một hôm tình cờ trong lúc đi dọc theo bờ sông, bỗng nhìn thấy từ xa, ở phía bờ bên kia có một người con gái đang rửa chân. Trong lòng hốt nhiên khởi lên tà niệm, thấy đôi chân người con gái kia có làn da trắng đẹp quá. Ngay lúc ấy bỗng thấy hòa thượng ân sư hiện ra bên cạnh, nghiêm khắc gặng hỏi: tâm niệm vừa rồi của ông có thể nhận truyền y bát tổ sư được chăng? Vị tăng hết sức hổ thẹn, quỳ lạy cầu xin sám hối. Lời bàn: nói theo người thế tục thì tâm niệm ấy bất quá chỉ là một lỗi hết sức nhỏ nhặt. Nhưng nếu luận theo giới luật của người xuất gia thì tâm niệm ấy đã là phạm giới rồi. Khắp trong 6 tầng trời thuộc cõi dục, chúng sinh không giống như ở cõi người. Được hưởng phước báo càng lớn thì tâm tham dục càng giảm đi. Đến như trên cõi trời hóa lạc thì chúng sinh khác giới tính, bất quá chỉ nhìn nhau thôi đã đủ thỏa mãn lòng dục, không cần nói năng đùa cợt. Lại cao hơn thế nữa, đến cõi trời tha hóa tự tại thì nam nữ chỉ cần được nghe âm thanh hay ngửi mùi hương của nhau cũng đủ để thỏa mãn lòng dục, không cần phải đưa mắt nhìn nhau nữa. Thật chẳng giống như người thế gian đắm chìm trong tham dục luyến ái, đến nỗi ham muốn không hề biết mệt mỏi. Phát nguyện không ăn thịt trâu. Vào triều Thanh, tại huyện Vô Tích, tỉnh Giang Tô, có một viên thư lại họ Vương. Vào năm Đinh Dậu thuộc niên hiệu Thuận Trị, vì chuyện ghi chép lương tiền có sai sót nên bị giam rồi chết trong ngục Bắc Đô. Đến tháng 4 niên hiệu Khang Hy năm thứ 2, có con trai của Kim Thái là Hán Quang, người Tô Châu, từ kinh thành đi thuyền về quê. Thuyền vừa đi qua bến Trương Gia, bỗng nghe có tiếng người gọi: tôi là họ Vương ở Vô Tích, xin được đi nhờ thuyền. Hán Quang đồng ý cho thuyền ghé vào, nhưng chẳng thấy ai cả. Thuyền ra đi, lại nghe có tiếng gọi như trước. Hán Quang lên tiếng hỏi, liền nghe tiếng họ Vương đáp thật rằng: "Tôi là quỷ chết oan, thuyền ông đậu xa bờ quá nên tôi không lên được." Người trên thuyền nghe như vậy đều kinh hãi. Quỷ họ Vương liền nói: "Không sao đâu, cho tôi ngồi ở mạn thuyền là được." Hán quan cho ghé thuyền vào sát bờ, liền nghe như có người nhảy lên thuyền. Thuyền vừa đi chưa bao lâu, chợt lại nghe tiếng quỷ kêu lên. Hán quan hỏi việc gì, quỷ đáp: "Tôi bỏ quên cái túi nhỏ trên bờ sông rồi. Trong đó có sổ ghi chép lương tiền các khoản. Về nhà có người tra hỏi, cần phải lấy đó làm bằng chứng. Xin cho tôi trở lại để lấy." Hán quan liền chịu ý. Sau đó, thuyền đi tiếp được 3 ngày. Lúc trời sắp tối, bỗng nghe quỷ nói: "Xin tạm dừng thuyền. Trên bờ chỗ kia có đàn phổ trai, tôi muốn đến dự." Hán quan không hiểu hỏi: "Phổ trai là gì?" Quỷ đáp: "Người đời thường gọi là thí thực, tức là bố thí thức ăn." Hán quan liền ghé thuyền cho quỷ đi. Vừa đi được chốc lát đã trở lại ngay nói: "Bồ Tát Quán Âm làm chủ đàn, không có phần cơm cho tôi, vì ngày trước tôi thích ăn thịt trâu. Mỗi khi Bồ Tát chủ đàn, tất cả những người ham thích thịt trâu đều không được vào ăn." Hán quan nghe như thế, kinh hãi nói: "Có chuyện như vậy thật sao? Tôi vốn thường ăn thịt trâu, từ nay xin chừa bỏ." Chốc lát sau, nghe tiếng quỷ khóc lớn. Hán quan hỏi việc gì, quỷ đáp: "Vì ông phát tâm giữ giới không ăn thịt trâu, nên thần chứng giới đàn từ cõi trời sắp đến, tôi không thể ở đây được nữa." Hán quan liền hỏi: "Vậy ông làm sao về nhà?" Quỷ đáp: "Tôi phải chờ thuyền khác thôi." Hán quan dừng thuyền, quỷ lặng lặng rời đi. Lời bàn. Hán quan mở lời kiêng ăn thịt trâu, vừa nói ra thì thần chứng giới đàn đã đến. Có thể thấy rằng mỗi khi khởi tâm động niệm thì trời đất đều biết, ghi rõ thiện ác, mảy may không sai lệch. Xưa, danh tướng Thích Kế Quang mỗi ngày đều tụng kinh Kim Cang. Có một con quỷ báo mộng với ông, xin được tụng cho một quyển kinh để cầu siêu. Lúc Kế Quang đang tụng kinh, có con hầu gái mang trà đến. Ông bèn khoát tay ý nói không dùng. Đêm đó, mộng thấy quỷ hiện về nói: "Ông tụng kinh hay lắm, nhưng vì có thừa ra 2 chữ không dùng nên nguyện lực không thành tựu, tôi chưa thể được siêu thoát." Hôm sau, Kế Quan chí thành tụng kinh, không khởi niệm gì khác. Đêm đó, mộng thấy con quỷ ấy hiện đến cảm tạ, nói rằng nhờ công đức tụng kinh đã được siêu thoát. Ấy là vì quỷ thần phần nhiều đều có khả năng biết được ý nghĩ con người, nên mỗi khi khởi tâm đồng niệm, quỷ thần đều rõ biết con người đang nghĩ việc gì. Người đời hiện nay từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, những ý niệm tội lỗi như giết hại, trộm cắp, dâm dục, dối trá, cho đến 10 nghiệp ác, 5 tội nghịch, nhiều không xiết kể, làm sao có thể không bị trời đất trừng phạt, quỷ thần giận dữ. Cho nên, những lúc một mình tự xét, không thể không hết sức thận trọng.